là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90 MHz. Tối nay thứ Sáu ngày 3 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chủ trì hội thảo khoa học cấp thành phố về công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ.
Học sinh lớp 10, 11, 12 cư trú tại địa bàn Hà Nội có mức độ dịch cấp độ 1-2 học trực tiếp từ ngày 6 tháng 12.
Từ 0 giờ hôm nay, chính thức diễn ra 60 giờ mua sắm trực tuyến Việt Nam năm 2021.
Phần tin thế giới có những tin chính. Hàn Quốc, Mỹ nhất trí lập kế hoạch tác chiến đối phó tên lửa và hạt nhân từ Triều Tiên.
Trung Quốc tuyên bố phát hiện kháng thể có thể vô hiệu hóa tất cả các biến thể COVID-19.
Khu vực Mỹ Latin đối mặt với đạn đói trầm trọng nhất trong 15 năm qua. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học cấp thành phố về công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ sau đào tạo, bồi dưỡng ở thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay. Tiến sĩ Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, trưởng ban chỉ đạo hội thảo khoa học chủ trì hội thảo. Phát biểu tổng kết hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá: qua 57 bài viết có chất lượng cao được biên tập kỹ lưỡng gửi về ban tổ chức hội thảo và nhiều ý kiến tham luận tâm huyết của các đại biểu tham dự, có thể khẳng định cán bộ là cái gốc của công việc. Vì thế, đào tạo bồi dưỡng cán bộ là công việc gốc của Đảng. Các tham luận cũng thẳng thắn chỉ rõ những mặt tồn tại, hạn chế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ sau đào tạo, bồi dưỡng của thành phố. Từ những nghiên cứu, lý luận và thực tiễn của thủ đô trong tình hình mới, các nhà khoa học, các chuyên gia, nhà quản lý đã gợi mở, đề xuất nhiều giải pháp đồng bộ, khả thi và mang tính đột phá nhằm nâng cao hơn chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ sau đào tạo. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng khẳng định, ban tổ chức hội thảo sẽ nghiên cứu tiếp thu tối đa những ý kiến tham luận để đưa vào các nghị quyết, đề án, kế hoạch về công tác cán bộ. Qua đó, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ 17 Đảng bộ thành phố đã đề ra.
Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn về công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan tổ chức, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, đồng chí Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống tham nhũng Thanh tra Chính phủ đã phổ biến các quy định của pháp luật về công tác kê khai, công khai và kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập theo Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130 của Chính phủ. Đồng thời giải đáp những vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện kê khai, công khai bản kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập để từ đó giúp nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của thành phố trong thời gian sắp tới. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh việc thực hiện tốt công tác kiểm soát tài sản, thu nhập là một trong các biện pháp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, cho rằng công tác kiểm soát tài sản, thu nhập vẫn còn một số hạn chế. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã nêu bật các giải pháp để khắc phục tồn tại, hạn chế cho công tác này, trong đó cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức trong việc thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập, đồng thời xác định vai trò trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu, các đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác minh bạch tài sản, thu nhập.
Ngày hôm nay, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước yêu cầu Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Vụ Tài chính Ngân hàng, Thanh tra Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Cụ thể, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra, khẩn trương xử lý nghiêm và báo cáo Bộ Tài chính kết quả kiểm tra để xử lý, xử phạt nghiêm, công bố rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng về các hành vi vi phạm của các cá nhân, doanh nghiệp. Trường hợp xác định có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư, khẩn trương chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp tục phối hợp với các đơn vị và các cơ quan liên quan kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc phát hành trái phiếu của các doanh nghiệp phát hành với quy mô lớn so với vốn tự có, phát hành không có tài sản đảm bảo và phát hành nhiều đợt.
Thông tin về tình hình quản lý sử dụng vaccine phòng COVID-19, Bộ Tài chính cho biết trong tháng 11 năm 2021, Ban Quản lý Quỹ Vaccine phòng COVID-19 đã tổ chức một buổi lễ tiếp nhận ủng hộ quỹ của 7 nhà tài trợ với số tiền ủng hộ 1,83 tỷ tỷ đồng và 180.000 đô la Mỹ. Tính đến 17 giờ ngày 26 tháng 11 năm 2021, tổng số tiền huy động vào quỹ là 8.797,5 tỷ đồng, bao gồm tiền lãi gửi ngân hàng 55 tỷ đồng. Số tiền trên là từ sự ủng hộ của 576.847 tổ chức và cá nhân. Cũng đến thời điểm trên, số dư quỹ là 1.200,4 tỷ đồng.
Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, trong 11 tháng đầu năm nay, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam dự kiến đạt 599,11 tỷ đô la Mỹ, tăng mạnh 22,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 299,67 tỷ đô la Mỹ và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 299,45 tỷ đô la Mỹ. Như vậy, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong 11 tháng năm nay thặng dư 225 triệu đô la Mỹ. Khu vực FDI có trị giá xuất nhập khẩu chiếm 69% tổng trị giá xuất nhập khẩu cả nước.
Thường trực Ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội cho biết, qua kiểm tra, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đã chuyển cơ quan điều tra nhiều vụ gian lận thương mại có dấu hiệu hình sự. Cụ thể, trong tháng 11, các lực lượng chức năng thuộc Ban chỉ đạo 389 thành phố đã thanh tra kiểm tra hơn 2.600 vụ, xử lý hành chính gần 2.500 vụ, khởi tố 5 vụ đối với 10 đối tượng. Tổng số thu nộp ngân sách nhà nước hơn 360 tỷ đồng. Đáng chú ý, nhiều vụ việc gian lận thương mại có dấu hiệu hình sự đã được chuyển đến cơ quan điều tra để đấu tranh, khai thác.
Từ 0 giờ ngày hôm nay, 60 giờ mua sắm trực tuyến lớn nhất trong năm, chương trình Ngày mua sắm trực tuyến Online Friday 2021 được bắt đầu. Trong 0 giờ này, người tiêu dùng cả nước sẽ được thỏa sức mua sắm hàng triệu sản phẩm với mức giá hấp dẫn. Hơn 300.000 sản phẩm chính hãng có chương trình khuyến mãi và hơn 50.000 voucher giảm giá đã được đưa lên trên hệ thống. Đây là sự kiện lớn nhất trong năm 2021 về thương mại điện tử, khởi đầu cho mùa mua sắm cuối năm tại Việt Nam do Bộ Công Thương phối hợp cùng các cơ quan của Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, hiệp hội, các doanh nghiệp phát triển hạ tầng cùng đồng hành tổ chức. Chương trình sẽ diễn ra từ 0 giờ thứ 6 ngày 3 tháng 12 đến hết 12 giờ ngày Chủ nhật ngày 5 tháng 12. Người tiêu dùng có thể săn voucher trên các nền tảng của Online Friday 2021, website onlinefriday.vn, các ứng dụng trên nền tảng di động, cũng như từ các website đối tác và người có ảnh hưởng trên mạng xã hội.
Ngày hôm qua, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương ký văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã, Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã, Trường Trung học Phổ thông, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên thông báo về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp cho học sinh. Theo đó, các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn các xã, phường, thị trấn của 30 quận, huyện, thị xã có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2, cho phép học sinh một số khối lớp trở lại trường học sau thời gian tạm dừng để phòng chống dịch COVID-19, cụ thể như sau. Đối với các huyện, thị xã, học sinh các khối lớp 10, 11, 12 của các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên đi học trực tiếp. Khối lớp 9 tiếp tục triển khai học trực tiếp theo kế hoạch trước đó. Học sinh cấp tiểu học và học sinh khối lớp 6, 7, 8 học trực tuyến, trẻ mầm non nghỉ tại nhà. Đối với các quận, học sinh các khối lớp 10, 11, 12 của các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên đi học trực tiếp. Học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở học trực tuyến, trẻ mầm non nghỉ tại nhà. Thời gian thực hiện từ ngày 6 tháng 12 năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu trường học phải đạt yêu cầu an toàn phòng chống dịch COVID-19 theo các tiêu chí tại văn bản hướng dẫn liên ngành của Sở Giáo dục và Đào tạo. Sở Y tế, giáo viên chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng dịch COVID-19 chỉ dạy trực tuyến, không đến lớp dạy trực tiếp, không tổ chức ăn bán trú, căng tin ăn uống trong trường, học sinh tự mang theo nước uống cá nhân, chỉ tổ chức việc dạy học trực tiếp một buổi một ngày. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý những trường có học sinh cư trú trên nhiều địa bàn khác nhau cần nắm rõ thông tin của học sinh, cấp độ dịch và quy định cho học sinh đi học trở lại của địa phương, nơi học sinh cư trú để bố trí linh hoạt giữa học trực tiếp và học trực tuyến nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh. Đối với học sinh cư trú tại địa bàn có nguy cơ cao, mức độ dịch ở cấp độ 3, cấp độ 4, nhà trường bố trí học trực tuyến. Trong quá trình tổ chức dạy học trực tiếp, nếu xảy ra các trường hợp liên quan đến vấn đề dịch tễ, không đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cấp quận, huyện, thị xã có trách nhiệm xem xét cho dừng việc học tập trực tiếp để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh. Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, giám đốc các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp, phối hợp với cơ quan y tế địa phương chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, vệ sinh khử khuẩn trường lớp và báo cáo Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã phê duyệt trước khi đón học sinh trở lại trường. Sau thời gian thực hiện, căn cứ tình hình thực tiễn diễn biến của dịch tại các địa phương và đề nghị của Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế sẽ có báo cáo và trình Ủy ban nhân dân thành phố lộ trình tiếp theo việc cho học sinh trở lại trường học.
Ngày hôm nay tại Hà Nội, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã tổ chức Hội nghị An toàn Giao thông năm 2021 theo hình thức trực tuyến nhằm công bố, trao đổi, thảo luận các kết quả nghiên cứu khoa học, các kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực an toàn giao thông. Hội nghị An toàn Giao thông Việt Nam năm nay có nhiều công trình có hàm lượng khoa học cao đã được Hội đồng Khoa học lựa chọn để công bố thành công trình khoa học. Nội dung hội nghị đề cập an toàn giao thông của tất cả các phương thức vận tải đường bộ, đường sắt, thủy nội địa, hàng hải và hàng không. Trong đó, lĩnh vực đường bộ được đặc biệt chú trọng với các phiên bản thảo luận chuyên sâu về quản lý an toàn giao thông, kết cấu hạ tầng giao thông và tổ chức giao thông, phương tiện giao thông, người tham gia giao thông, ứng phó sau tai nạn giao thông, tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo các cơ quan đơn vị trong ngành hàng không thực hiện nghiêm túc các nội dung đảm bảo các chuyến bay khai thác an toàn thuận tiện, tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn quy trình an toàn bay. Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung về tiếp tục mở các đường bay nội địa chở khách thường lệ, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Theo đó, nhiều đường bay nội địa được phép tăng tần suất. Từ ngày 15 tháng 12, tần suất trên từng đường bay không vượt quá 20 chuyến bay khứ hồi một ngày một đường bay.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa yêu cầu các cơ quan doanh nghiệp bến xe xây dựng kế hoạch tổ chức phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân Nhâm Dần năm 2022, đồng thời tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch COVID-19. Theo yêu cầu của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, các đơn vị vận tải hoạt động vận tải khách liên tỉnh, hợp đồng và du lịch cần xây dựng phương án bố trí xe dự phòng, xe tăng cường để phục vụ kịp thời đáp ứng khi cần thiết, huy động tối đa phương tiện phục vụ trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân Nhâm Dần. Đồng thời các đơn vị cần xây dựng phương án phối kết hợp với các lực lượng chức năng như công an thành phố và chính quyền địa phương, thanh tra Sở Giao thông Vận tải để giữ gìn trật tự an ninh, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong và ngoài khu vực các bến xe. Các nhà xe cần chủ động phối hợp với bến xe tổ chức bán vé trực tuyến cho hành khách, hạn chế tối đa để hành khách phải chen lấn, xô đẩy tranh giành chỗ để lên xe. Cùng với đó, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đường sắt Hà Nội xây dựng kế hoạch phục vụ Tết, đảm bảo nhu cầu tốt nhất việc đi lại của người dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống dịch COVID-19.
Nhân ngày quốc tế người khuyết tật mùng 3 tháng 12, Trung tâm dạy nghề thuộc Hội người mù thành phố Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo trực tiếp kết hợp với trực tuyến về phát triển dịch vụ tầm quất của người khiếm thị Hà Nội để chung sống an toàn trong đại dịch COVID-19. Từ khi được cấp phép dạy nghề tầm quất cho người khiếm thị năm 2014 tới nay, Trung tâm dạy nghề thuộc Hội người mù thành phố Hà Nội đã tổ chức 3 kỳ hội thảo vào các năm 2014, 2019, 2021, liên tục đề xuất kiến nghị và tìm các giải pháp để tháo gỡ từng vấn đề từ nhỏ đến lớn, đưa hoạt động nghề nghiệp này trở lên ngày càng phát triển, mở rộng cả về chất lượng và xứng đáng với vai trò không thể thiếu của nó trong đời sống người khiếm thị và trong cộng đồng. Vì thế, hội thảo lần này nhằm phân tích thực trạng về hoạt động dịch vụ tầm quất trong bối cảnh hiện nay, những khó khăn thuận lợi và dự báo về cơ hội thách thức đang ở phía trước, đặc biệt là tạo ra những chuyển biến tích cực về chất lượng các sản phẩm, làm động lực phát triển dịch vụ tầm quất nhằm giúp người khiếm thị an toàn vượt qua đại dịch.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù học tập qua đường truyền Zoom trực tuyến, nhưng tiết dạy học môn tiếng Nga của cô giáo Lê Thị Hiền, nhóm trưởng bộ môn tiếng Nga trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ thành phố Hà Nội đang được cô và trò say sưa thảo luận sôi nổi. Trong niềm đam mê đến cháy bỏng thứ ngôn ngữ thứ hai là tiếng Nga mà cô Lê Thị Hiền đã mang đến nhiều cảm xúc thuyết phục phụ huynh và học sinh lựa chọn bộ môn tiếng Nga theo suốt con đường học tập của mình. Sinh ra và lớn lên ở xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, cô giáo Lê Thị Hiền có sở thích học tiếng Nga từ rất nhỏ. Lên cấp 3, cô thi đỗ vào trường Trung học phổ thông chuyên Hoàng Văn Thụ, tỉnh Hòa Bình. Tại đây, cô gặp một cô giáo dạy tiếng Nga và được nói chuyện, giao lưu với rất nhiều chuyên gia Nga sang Việt Nam công tác, nên dần dần tiếng Nga, nước Nga và con người Nga đã in sâu trong suy nghĩ, khiến cô không giấu được cảm xúc của mình, là phấn đấu trở thành giáo viên dạy tiếng Nga để truyền đạt cho các thế hệ học trò những kiến thức, con người và hình ảnh đất nước Nga tươi đẹp. Chính từ niềm đam mê đó mà hơn 20 năm qua, đứng trên bục giảng, cô luôn thầm lặng, chèo lái con đò chở hết tốp học sinh này đến tốp học sinh khác, trải qua các kỳ thi quốc gia, quốc tế và mang về bao phần thưởng danh giá cho nhà trường. Là người được tuyển đầu tiên về trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ dạy hệ chuyên Nga, cô Hiền tâm sự: "Do về tiếng Anh, học tiếng Nga rất khó nên ban đầu học sinh rất sợ học tiếng Nga, nhưng chỉ sau một thời gian được cô tận tình chỉ bảo, học sinh đã dần dần tiếp thu rồi trở nên yêu thích môn học." Cô Hiền cho biết thêm:
Tiếng Nga là cái tiếng rất là chặt chẽ, học rồi thì quên. Cái tiếng Nga nếu mà ai nghiên cứu sâu ấy thì thấy rằng nó như cái tiếng của âm nhạc ấy. Thế còn nói về cái độ khó và dễ thì dứt khoát là cái tiếng Nga nó mới đầu cho người học tiếng Nga rất khó. Bởi vì tiếng Nga nó còn phải liên quan đến cái sự đổi cách đó. Thế nhưng về sau nếu càng học sẽ càng sai.
Tuy nhiên, để thành lập được hệ chuyên Nga, ban đầu bản thân cô Hiền và nhà trường đều gặp không ít khó khăn trong quá trình tuyển sinh, bởi trong thực tế, phụ huynh học sinh chỉ chú trọng và quan tâm đến tiếng Anh và mong muốn con mình nói thành thạo tiếng Anh. Chính vì điều này mà nhiều lúc cô cảm thấy chạnh lòng. Song xuất phát từ niềm đam mê của mình, cô Hiền đã đem hết cả trái tim và lòng nhiệt tình của mình truyền đạt những kiến thức và hình ảnh đất nước Nga cho học sinh, đồng thời làm công tác tư tưởng để phụ huynh hiểu. Nói như cô nói, vừa dạy vừa dỗ, nên dần dần cả phụ huynh và học sinh đều lựa chọn hệ chuyên Nga cho sự học của con mình. Trong giờ học đội tuyển học sinh giỏi, khi hỏi về lòng nhiệt tình của cô Hiền, em Nguyễn Thị Thùy Linh và em Thanh Tùng, học sinh lớp 11 Nga, trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Huệ, chia sẻ.
Học tiếng Nga thì em thấy mình biết nhiều hơn về văn hóa của Nga, về những nhà văn của Nga, và em cũng rất yêu thích môn văn. Và em cũng mong muốn là sau này được sang Nga học thì mình sẽ có một công việc ổn định.
Hồi cấp 2 là môn ngoại ngữ của em là môn tiếng Anh. Sau khi chuyển sang tiếng Nga, em thấy tiếng Nga rất là khó so với tiếng Anh, bởi vì tiếng phát âm của tiếng Nga rất là khó. Nhưng mà do được sự chỉ bảo tận tình của cô giáo nên là bây giờ em đã khá tự tin với vốn tiếng Nga của mình, và em có thể tự tin giao tiếp bằng tiếng Nga.
Là người làm công tác bồi dưỡng học sinh giỏi đã nhiều năm, không biết đã bao nhiêu lần tiễn học trò đi thi, bao lần ngóng trông hồi hộp chờ đợi và vỡ òa trong niềm vui khi có học trò đoạt giải. Song hầu như năm học nào cô cũng nhận được những thành quả xứng đáng khi học trò mang về những tấm bằng, tấm huy chương từ các giải trong nước và quốc tế. Hơn 20 năm gắn bó với sự nghiệp chồng người, cô Lê Thị Hiền không ngừng phát huy năng lực chuyên môn của mình. Nhiều năm liền đạt giáo viên dạy giỏi cấp quận, cấp thành phố. Do có nhiều thành tích trong giảng dạy, cô vinh dự được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, sáng kiến, kinh nghiệm cấp thành phố và rất nhiều giấy khen, bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vinh dự hơn là năm học này cô được nhà nước trao tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú. Nhận xét về cô Hiền, thầy Lê Trung Tín, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Huệ cho biết.
Về bản thân cô Lê Thị Hiền thì trong ban giám hiệu chúng tôi đánh giá về cô là quan tâm toàn ý với nghề, ứng xử học sinh thì thân thiện, luôn quan tâm đến học sinh và dân chủ trong cái quan hệ cô trò. Với đồng nghiệp thì quan hệ tốt và sẵn sàng chia sẻ và chủ động hợp tác giúp đỡ các cái đồng nghiệp khi mới vào nghề.
Được cống hiến cho công việc mình yêu thích, đó là điều hạnh phúc nhất. Tâm sự của cô giáo Hiền khi chia sẻ về nghề nghiệp của mình. Và hơn 20 năm qua, chính niềm đam mê đó đã thổi thúc cô giáo Lê Thị Hiền không ngừng sáng tạo, truyền đạt cho bao thế hệ học trò về ngôn ngữ Nga, về tình yêu đất nước Nga. Niềm đam mê đó của cô giáo Hiền cũng đã góp phần nhỏ bé thắt chặt hơn tình hữu nghị lâu đời giữa hai dân tộc Nga Việt.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo cung cấp nguồn nước uống tinh khiết cho đội ngũ cán bộ giáo viên và học sinh, trường tiểu học Tây Đằng B đã tích cực kết nối triển khai dự án nước uống tinh khiết học đường. Đến nay, dự án đã được lắp đặt, đảm bảo sẵn sàng cung cấp nguồn nước uống an toàn và phòng chống dịch, với mục đích mang lại nguồn nước uống tinh khiết đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, học sinh. Sau một thời gian khảo sát thực tế tại một số trường đã lắp đặt hệ thống nước uống tinh khiết học đường của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Edu Group, trường tiểu học Tây Đằng B, huyện Ba Vì, với sự thống nhất của ban giám hiệu nhà trường và đại diện hội cha mẹ học sinh, đã quyết định lắp đặt hệ thống nước lọc tinh khiết học đường tại trường theo hệ thống lọc nước RO từ máy lọc trung tâm đã dẫn đến tận các phòng học, các phòng chức năng và văn phòng hiệu bộ theo ký kết giữa nhà trường với Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Edu Group. Cô giáo Bùi Thị Hoàn, hiệu trưởng trường tiểu học Tây Đằng B, huyện Ba Vì cho biết.
Khi được lãnh đạo phòng giáo dục giới thiệu thì chúng tôi cũng đã tập trung nghiên cứu. Thứ nhất là nghiên cứu về công ty, nghiên cứu về cái quy trình cũng như là cái công nghệ xử lý nước sạch, nước uống tinh khiết của Edu Group. Thế và chúng tôi cũng phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh tham quan trực tiếp cái hệ thống của họ tại Thủy Xuân Tiên. Còn về chất lượng thì ngoài cái việc mà công ty có kiểm định chất lượng thì phụ huynh của chúng tôi khi đi tham quan cũng có mang theo cái thiết bị để kiểm tra cái chất lượng nước. Từ phía phản hồi của phụ huynh thì chúng tôi cũng khá là yên tâm với cái chất lượng nước của Edu Group.
Dự án nước uống tinh khiết học đường do Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Edu Group Việt Nam được đánh giá là một dự án mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần vào việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho các em học sinh cùng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên được tiếp cận nguồn nước sạch tại các nhà trường phổ thông. Việc triển khai thực hiện chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường trong nhà trường có ý nghĩa chiến lược lâu dài nhằm góp phần hình thành thói quen văn minh, giữ gìn vệ sinh cá nhân, sử dụng nguồn nước sạch. Em Bùi Thảo Nhi, trường tiểu học Tây Đằng B, nói.
Có một lần thì ở trường con cũng đã có nước để uống, nhưng mà bố mẹ con và con cũng đã rất cũng không thấy an toàn. Chúng con phải thường xuyên mang nước đi. Bây giờ có công ty cổ phần Edu Group Việt Nam đã trao đến cho trường của chúng con một nguồn nước sạch rất là đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Ba mẹ và chúng con rất là yên tâm và từ giờ chúng con sẽ không phải mang những chai nước đi để uống nữa. Chúng con rất là cảm ơn trung tâm cổ phần Edu và ban giám hiệu nhà trường.
Với công nghệ RO diệt khuẩn bằng tia cực tím qua đèn UV, đảm bảo quy chuẩn nước uống của Bộ Y tế quy định, công ty Edu Group đã đầu tư 100% kinh phí, bao gồm thiết bị, vật tư, chi phí khảo sát, thi công, lắp đặt, hoàn thiện hệ thống máy lọc nước uống tinh khiết cho nhà trường. Ngoài ra, Edu Group còn cam kết chịu trách nhiệm bảo trì, bảo dưỡng định kỳ hoặc sửa chữa miễn phí cho nhà trường 10 năm đầu sử dụng. Công ty Edu Group thu phí nước uống theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước và theo thỏa thuận của nhà trường, tối thiểu là 12.000 đồng một học sinh một tháng đối với học sinh bán trú. Hiện tại, các vòi nước đã được đưa vào từ dòng nước chất lượng cao đến từ cửa lớp học, thuận tiện cho việc sử dụng của các em học sinh, đảm bảo hợp vệ sinh, không chen lấn xô đẩy kể cả lúc đông người. Mỗi em học sinh được trang bị một cốc uống cá nhân, đảm bảo vệ sinh khi sử dụng, đảm bảo mỗi em học sinh bình quân có 1,5 lít nước uống một ngày. Các thầy cô và học sinh được uống nước tinh khiết, có bù khoáng, an toàn, sạch sẽ, tiện lợi. Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Edu Group cho biết.
Dự án nước uống học đường là một dự án do Công ty Edu Group Việt Nam triển khai. Thì đây là lần đầu tiên đưa dự án này về huyện Ba Vì. Và ngày hôm nay là Công ty Edu Group tổ chức lễ bàn giao dự án cho trường tiểu học Tây Đằng B của huyện Ba Vì để chính thức đưa hệ thống lọc nước tinh khiết vào trong nhà trường cho các con sử dụng. Và đây là một cái dự án góp phần nâng cao sức khỏe về thể chất cho các thầy cô giáo cũng như là cho các em học sinh, đảm bảo được cái sức khỏe cho việc học và dạy ở trong toàn trường. Thì trong thời gian tới, với những cái lợi ích của dự án này dành cho các nhà trường và dành cho hướng tới cộng đồng, thì công ty Edu Group cũng rất là mong muốn rằng là sẽ được hợp tác nhiều hơn với các trường trong địa bàn huyện Ba Vì.
Dự án do Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Edu Group Việt Nam hỗ trợ trường tiểu học Tây Đằng B hoàn toàn về thiết bị máy móc và lắp đặt được đánh giá là một dự án mang tính nhân văn sâu sắc với những hiệu quả thiết thực mà dự án mang lại. Hy vọng trong thời gian tới sẽ có nhiều trường học trong cả nước được sử dụng hệ thống thiết bị lọc nước tinh khiết của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Edu Group để bảo vệ sức khỏe và bảo vệ môi trường. Với những hiệu quả thiết thực mà dự án mang lại, hy vọng trong thời gian tới sẽ có nhiều trường học trong cả nước được sử dụng hệ thống thiết bị lọc nước tinh khiết của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Edu Group Việt Nam để bảo vệ sức khỏe và bảo vệ môi trường.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Trong buổi họp báo chung tổ chức sau hội nghị tư vấn an ninh Hàn Quốc-Mỹ lần thứ 53 diễn ra tại trụ sở Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ở Seoul vào ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thông báo đã phê chuẩn hướng dẫn hoạch định chiến lược mới, trong đó bổ sung kế hoạch tác chiến của hai nước. Hướng dẫn hoạch định chiến lược là văn kiện cung cấp căn cứ khi Bộ Quốc phòng hai nước sửa đổi hoặc lập mới kế hoạch tác chiến. Bộ trưởng Austin cho biết hai nước có chung đánh giá rằng Triều Tiên vẫn đang tiếp tục đẩy cao phát triển vũ khí và tên lửa, gây bất ổn tới an ninh khu vực. Hai nước Hàn Quốc và Mỹ nhất trí thực hiện đánh giá năng lực tác chiến toàn diện vào năm 2022 nhằm kiểm chứng năng lực của Bộ Tư lệnh Liên quân tương lai sau khi chuyển giao quyền tác chiến thời chiến.
Ấn Độ đã thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trong nỗ lực thể hiện những bước tiến mới đối với việc răn đe hạt nhân Trung Quốc. Tên lửa đạn đạo Agni 5 có thể tấn công các mục tiêu ở khoảng cách lên đến 5.000 km với độ chính xác rất cao. Tên lửa này một hệ thống nhiên liệu rắn 3 tầng từng được thử lần cuối vào năm 2018. Mặc dù các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có tầm bắn từ 5.500 km trở lên, nhưng các đánh giá độc lập cho biết tầm bắn tối đa của Agni-5 là 8.000 km với đầu đạn nặng khoảng 1,5 tấn.
Thủ tướng Hun Sen cho biết ông hoàn toàn ủng hộ con trai cả của ông là tướng Hun Manet làm thủ tướng, nhưng nhấn mạnh Campuchia phải bầu chọn ông Hun Manet thông qua bầu cử. Hiện nay, ông Hun Manet là phó tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia và tư lệnh lực lượng lục quân, tư lệnh lực lượng chống khủng bố và phó tư lệnh lực lượng vệ binh Hun Sen. Về vai trò trong đảng, ông Hun Manet là ủy viên ban thường vụ đảng, chủ tịch phong trào thanh niên của Đảng Nhân dân Campuchia và phó ban dân vận Ủy ban Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia.
Trong một nghiên cứu được công bố vào ngày 1 tháng 12, các nhà khoa học Trung Quốc từ nhiều tổ chức khác nhau bao gồm Đại học Trung Sơn ở thành phố Quảng Châu và Đại học Chiết Giang ở thành phố Hàng Châu cho rằng họ có thể có thuốc chữa bách bệnh đối với đại dịch COVID-19. Nghiên cứu này đặc biệt có giá trị trong bối cảnh biến thể Omicron đang lây lan trên toàn thế giới với số lượng đột biến cực cao.
Hãng dược Moderna tuyên bố vào tháng 3 tới sẽ đệ đơn lên cơ quan quản lý dược phẩm Mỹ FDA xin cấp phép loại vaccine tăng cường có khả năng ngừa biến thể Omicron, trong khi giới chức y tế Cuba cho biết các nhà nghiên cứu nước này đang phát triển một phiên bản cập nhật của vaccine COVID-19 nội địa ngừng biến thể này.
Ngày hôm qua, cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm chức năng của Anh đã phê duyệt sử dụng thuốc Strovimat điều trị COVID-19, thuốc điều trị kháng thể đơn dòng Strovimat do hãng dược phẩm GlaxoSmithKline và công ty công nghệ sinh học Vir của Mỹ hợp tác bào chế để điều trị cho những người mắc COVID-19 có nguy cơ bệnh trở nặng. Cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm chức năng Anh khuyến khích dùng loại thuốc điều trị COVID-19 này sớm nhất có thể và trong vòng 5 ngày kể từ khi người bệnh xuất hiện triệu chứng. Các nghiên cứu tại phòng thí nghiệm và trên chuột lang cho thấy kháng thể đơn dòng Strovimat có khả năng chống lại các virus mang một số đột biến đặc trưng của biến chủng Omicron.
Ngày hôm qua, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu ECDC cho biết biến thể Omicron có thể chiếm hơn một nửa số ca mắc COVID-19 ở quốc gia Liên minh châu Âu EU và khu vực kinh tế châu Âu. Trong một thông báo, ECDC cho rằng dựa trên mô hình toán học do cơ quan này thực hiện, có nhiều dấu hiệu cho biết biến thể Omicron có thể chiếm hơn 50% số ca mắc tại EU và EEA trong vài tháng tới. Các quốc gia này gồm 27 quốc gia thành viên EU và Iceland, Liechtenstein và Na Uy.
Liên minh châu Âu vừa công bố dự án huy động 300 tỷ euro trong khuôn khổ chiến lược Global Gateway, cửa ngõ toàn cầu. Số tiền này sẽ được Ủy ban châu Âu, 27 quốc gia thành viên cũng như Ngân hàng Đầu tư châu Âu huy động thông qua các quỹ đầu tư công và tư nhân từ nay đến năm 2027. 300 tỷ euro sẽ được sử dụng để tài trợ cho các dự án tập trung vào 5 lĩnh vực trọng tâm gồm chuyển đổi kỹ thuật số, chuyển đổi năng lượng sạch, giao thông, kết nối con người với con người, thương mại và chuỗi cung ứng linh hoạt.
Liên Hợp Quốc vừa công bố báo cáo cho biết tỷ lệ nghèo đói tại các quốc gia Mỹ Latin đã lên tới 9,1%, mức cao nhất trong 15 năm trở lại đây. Theo báo cáo, trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2020, số người không được tiếp cận đủ lương thực tại khu vực Mỹ Latin đã tăng từ 13,8 triệu người lên 59,7 triệu người. Báo cáo cũng chỉ ra rằng tình trạng mất an ninh lương thực ở cấp độ vừa hoặc nghiêm trọng đã đe dọa 267 triệu người dân Mỹ Latin trong thời điểm đại dịch COVID-19 lên tới đỉnh điểm, cao hơn khoảng 60 triệu người so với năm 2019.
Giá lương thực toàn cầu tháng 11 tiếp tục tăng tháng thứ tư liên tiếp vẫn ở mức cao nhất trong 10 năm do nhu cầu lúa mì và các sản phẩm bơ sữa cao. Thông tin này vừa được Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc FAO đưa ra ngày hôm qua.
Bản tin thể thao. Trận đấu tâm điểm vòng 14 ngoại hạng Anh, Arsenal thi đấu lấn lướt trước Manchester United và họ mở tỷ số ngay ở phút 13 sau pha ghi bàn hy hữu. Smith Rowe đưa bóng vào lưới ngay trước khi trọng tài Martin Atkinson cắt còi để xem chấn thương của De Gea. Sau đó thì va vào cuộc và bàn thắng được công nhận vì thủ môn MU đã va chạm với đồng đội Fred, chứ không phải bị cầu thủ Arsenal phạm lỗi. Tới phút thứ 44, Fred đã lập công chuộc tội bằng pha kiến tạo cho Bruno Fernandes gỡ hòa một đều. Thế trận đôi công hấp dẫn tiếp tục được hai đội duy trì trong hiệp 2. Ngay sau khi Cristiano Ronaldo nâng tỷ số lên 2-1 cho Quỷ Đỏ ở phút 52, thì tới phút 54, Arsenal đã có câu trả lời bằng bàn thắng của Martin Odegaard cũng từ một pha phối hợp tương tự. Dù vậy, chính Odegaard lại mắc lỗi nghiêm trọng ở phút 70 khi phạm lỗi với Fred trong vòng cấm. Manchester United được hưởng một quả phạt đền và trên chấm 11m. Ronaldo đã không mắc sai lầm nào để ghi bàn thắng quyết định mang về chiến thắng 3-2. Cú đúp ở trận đấu này cũng giúp Ronaldo cán mốc 800 bàn thắng trong sự nghiệp. 3 điểm giành được giúp đội chủ sân Old Trafford vươn lên xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng. Do MU đã bổ nhiệm huấn viên Ralf Rangnick dẫn dắt đội bóng đến hết mùa giải năm nay, nên Michael Carrick đã quyết định chia tay đội bóng sau 15 năm gắn bó. Mặc dù dẫn dắt MU tạm quyền trong 3 trận đấu, huấn viên Michael Carrick đã giúp Quỷ Đỏ duy trì thành tích bất bại với 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Ở một diễn biến khác với điểm tựa sân nhà, Tottenham đã nhập cuộc với quyết tâm cao độ trước Brentford. Thầy trò huấn luyện Conte kiểm soát bóng áp đảo và tạo nhiều cơ hội ngay từ đầu. Một trong những tình huống như vậy đã giúp đội chủ nhà có được bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút thứ 12. Từ đường truyền của Son Heung-min, Ben Davies đánh đầu đưa bóng đập người cầu thủ đội khách Seki Kanos và đi vào lưới. Sang hiệp 2, Son Heung-min điền tên mình lên bảng điện tử với pha đệm bóng cận thành dễ dàng sau đường căng ngang của Reguilón. Chung cuộc Tottenham vượt qua Brentford với tỷ số 2-0, qua đó tạm thời vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm mùng 3 ngày mùng 4 tháng 12 năm 2021, trung tâm thành phố Hà Nội, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 12 đến 24 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Bảo Nhật Tuấn Anh cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.
Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe. 2 năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn. Căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình.
Ăn nhiều muối, bột canh, hạt nêm, nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gram muối mỗi ngày, nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số lượng đó, giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho bớt muối, chấm nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.